Bây giờ tới nha. Rồi, bây giờ tiếp theo ha. À, còn không dưới nữa. Quên. Rồi quên, không lại nhắc nha. Tay còn nhiều lắm. Nay có bảo uổng nè. Ở đây á, một hôm á, hồi đó trong cái kinh Pháp Bảo Tràng á, thì Đức Phật Tổ Huệ Năng á, ổng vô ổng ở, ổng đi tới ổng gặp cái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, phải không? Không, ổng tới ổng giải gạo á, cái gì nhớ trong kinh Pháp Bảo Tràng không? Ổng giải gạo, rồi á, ổng đã thấy được Phật tánh rồi, cho nên Tổ thấy ổng được Phật tánh rồi, thì Tổ gõ ba cái trên cái cối giải gạo, canh ba vô trong phòng. Thì Đức Phật nói pháp cho ngài rồi xong mới truyền y bát. Trong khi đó ổng là đang là người thường thôi, nhưng mà ổng ngộ được cái gì mà truyền y bát? Ngộ được cái Phật tánh đi nè, hả? Ngộ thấy được đó, đó. Bởi vì ổng ngộ được là sao? Tổ thấy ổng ngộ là tại vì ổng tới đó ổng sinh vô ở trong đạo tràng á. Hồi xưa ổng đi ứng củi bán á, ổng nghe tới tụng kinh á, kinh Cang á, thì ổng thấy được cái Phật tánh này, không thấy được Phật tánh này. Cho nên khi mà ổng gặp được Cụ Tổ rồi á, Cụ Tổ nói mày là cái người ở xứ kia đâu có đáng gì mà phải tới đây học đạo, cũng như là cái xứ đó là người quê mùa đâu mà vô đây xin học đạo gì. Thì ổng trả lời sao? Ổng nói người thì có quê mùa nhưng mà Phật tánh đâu có quê mùa, thấy chưa? Ông trả lời vậy á, ông thấy cái Phật tánh luôn rồi, mà ai cũng có giống nhau vậy, Phật cũng có giống mình mà, đâu có quê mùa. Cho nên Tổ biết rồi, cho ông ở đó giải gạo, cho xuống giải gạo. Rồi khi mà trình kệ, ông Tần Tú trình kệ đó, trình kệ thì ông trình bày kệ luôn, nói Bồ Đề vốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thì ông nói á, cái tánh dáng này nè, nó đâu có hình tướng đâu mà có cây, phải không? Còn cái đài kia á, cái minh cảnh là cái trí sáng xuống, là cái tánh giác biến này, nó đâu có đài, nó không có hình tướng gì đài, ha. Bổn lai vô nhất vật là nó không phải là một cái vật gì hết á, nó không phải là cái gì, không thấy được hình dáng nó đâu. Hà xứ nhà chẳng ai thì đâu có gì mà dơ đâu. Khi mà ông trình bày kể, thấy Tổ thấy ông là người chứng đạo, thấy được cái Phật tánh này rồi, nó không có gì hết nữa, nó đâu có đài, nó không có hình dáng, nó giống như điện mà. Thì Tổ liền trao y bát cho ổng để làm tổ thứ sáu, thấy không? Thì bên nhưng mà Tổ hiểu chứ phải trốn ra đi, tại vì ổng đó ổng là quê mùa nhất ở trong cái chùa đó. Nếu mà trao y bát cho ổng thì ở đây người ta sẽ giật lại, cho nên ổng đi. Ổng không đi thì á, khi mà ổng đi rồi Tổ tuyên bố là Tổ truyền y bát cho ổng rồi, để cho biết ở trong này nè, biết này chút. Thì á, liền á, ông Minh á, Huệ Minh á, ổng là người tu sĩ nhưng mà ổng có thân mình lực lượng mạnh giỏi, ông chạy theo, ông chạy theo để ông lấy đó. Thì ông đi, ông ta ông thấy xa xa một tổ ông bác đi, rồi kia ông ấy bỏ xuống trả lại, rồi ông lo lên. Thì ông này sợ quá, Đức Phật Tổ Huệ Năng sợ quá, cứ để y bác trên đá đó như vậy, chạy vô trong khi trốn. Thì ông này chạy tới thấy vậy đó, thì lấy y bác rồi lấy ông lên, cái dính vô luôn, cứ ngắt hà giỡ ông lên nảy mấy cũng được. Cuối cùng là ông thấy là ông hồi tâm, ông nói là vậy là ông này là có Phật độ, và ông này đã chứng ngạo đạo rồi, cho nên mới có cái thằng cái dịu dụng như vậy, cái màu diện như vậy. Thì ông lường ăn năn, ông quỳ xuống, ông kêu nói con tới đây để cầu pháp chứ không phải con tới đây để dược lại y bát rồi, ngài độ con đi. Thì ông kia nói nghe vậy có bộ êm rồi, trong bụi đi ra từ từ ra chỗ nó muốn chết sao. Ông này nó bự to lắm à, đâu ông muốn lấy y bát lại đưa cho ông bằng thú, phải không? Thì ông ra cái ông này mới truyền đạo trong kia chứ này, hỏi nha, ông hỏi nha, ông truyền lại cái tâm đó đó. Ông ấy không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ minh, cái chỗ đó là chỗ không cái suy nghĩ gì đó, phải không? Đặt vọng tưởng ngôn ngữ luôn là nó là tính giác. Tánh giác là mình đặt cái tên nó thôi nha, sự thật nó không phải là tánh giác, nó là nó thôi, nó là nó thôi, theo tiết học đó phải không, nó là nó thôi. Cho nên á, nó là cái này nè, không còn gì để gì nó ở trong đó, nó là nó không có cái đối đãi trong, nó không có suy nghĩ, nó bất khả tư nghị, nghĩ không tới như điện đây mà mình còn nghĩ không tới, nghĩ nó làm sao à, rồi nói nó ra được không? Nó đâu phải là điện đâu, nó là cái nó thôi à. Thấy không? Rồi lên nè, cái gì nhìn lên đây nè, mình ngồi đây, có một người ngồi đây, mình nâng trở lại, khi mà mình đang ngồi niệm Phật như vậy nè, hoặc mình đang ngồi chơi, hoặc mình đang ngồi tĩnh tâm, mình biết mình đang ngồi, mình ngồi mình biết mình đang ngồi thôi, không có gì hết, bỗng nhiên nó nảy sinh ra một cái ý, đó, mình ngồi biết mình ngồi nhưng mà tự nhiên nó nảy sinh ra một cái nhớ đâu á, nhớ mọi chuyện á. Ờ, nhớ con người thì vô hữu tình chúng sanh, nhớ mọi vật thì vô tình chúng sanh, thấy không? Thấy không, nhớ này nhớ kia, nói trong cái quyển quá không, vọng tưởng nó khỏi dậy lên thì biết có vọng tưởng không bám theo, mình nhớ mọi chuyện mình biết ồ đây là vọng tưởng điên đảo mà bỏ, thấy không? Khi mình bỏ nó thì vọng tưởng lặng, nó mất tiêu, mình không suy nghĩ không bám theo, rồi biết vọng tưởng không còn, vậy chứ ai biết? Thấy không? Tánh giác này không biết. Cái giọng của già cũng là cái tâm mà. Cái tâm là tâm thức á, thấy không? Còn cái tánh giác là cái chân tâm, nó biết thôi. Mình vô địa ngục nó không biết, mình vô địa ngục nó không có vô. Nó không có đau khổ, nó không bị cắt chữ, nó không bị hết á. Nó biết thôi, bây giờ mình gần chết tôi coi. Bây giờ chết từ từ lên ha. Bây giờ thở không nổi không? Trời, tôi chết tôi bỏ con lại, tôi bỏ chồng lại, tôi bỏ má tôi lại rồi. Mình đang đau khổ. Thì nó biết mình đang đau khổ à. Mà nó biết mình đang chết. Đó. Nó biết mình đang biết núi nữa, nó biết đủ hết á, nhưng mà nó có tiếng nói không? Không, nó khôn nó này nó không bao giờ vô hết á, nó không có dính líu gì hết á, nó không có nhiễm vô gì hết á, cái tiếng này nè nó màu nhiễm lắm, mà mình có đó, cái gì có hết á, mà cái gì bị sao? Là mờ nó đi, vậy chứ ai biết, là có tánh giác biết không? Như vậy mình có dụng là tánh giác hiện hữu trong vọng huyễn của mình không? Nó giọng miệng nó không ở chỗ mình sao nó biết, thấy không? Mình giọng nó biết liền à, nó hòa lẫn, nó lẫn lộn giống như cái mỏ vàng, vàng nó lộn với đất, với tiền, với đồng vậy đó, đi với cát, với sợi gì, hút lên cục vậy nè, rồi nó đem lọc mấy cái vàng, hả? Mấy cái quặng mỏ đi xuống dưới sâu cả 500-600 thước, rồi hút cái đất nó lên, rồi đem lên trên này mới đãi ra mấy cái vàng, rồi lâu lâu nó sụp, đó. Thì rồi nó sụp cái bên ấy đó. Nó sụp bao mấy người đó mà công nhận nó lên đem lên đây được hay dạ không hay thì sao lấy vàng được bởi đem cái bằng lên chết sống đó không hay nó có vàng nhưng mà ở Chí Lợi nó làm được nhưng mà gặp cái Trung Quốc Chí Lợi Việt Nam nó cho chết luôn đâu có tiền ra làm gì à, quý vị thấy nước Úc mình đem máy qua làm máy nước Úc hay lắm nè bây giờ tiếp theo để máy chạy qua bên Chí Lợi giờ mới đây mà nó chạy qua cái bờ tôi cũng thấy cái máy mà dớt nóng lên rồi nói chuyện cái gì là tôi thấy đi qua cái bờ rồi dừng ở đây nha đây nè Đức Phật nói nè tánh giác hiện hữu trong vọng huyễn á nghe ví như hoa đốm hiện ra trong hư không vậy các bạn em bữa đó mình học này không hoa đớn là tượng trưng cho những cái vọng huyễn này những cái mê đó cái thân huyễn tâm huyễn cảnh huyễn mà mình cho là thiệt thấy không là nó thành hoa đớn của hư không nghe không thì bây giờ cái dọc cái hư không là cái bầu trời chứ không phải là mây nha mây khác gió khác không khí khác mà hư không khác hư không là cái dòng thôi cái nó là hư không nó không có gì trong đó hết nhưng mà tất cả những cái hiện trong đó mây cũng hiện trong đó phải không mưa cũng hiện đâu trong đó thấy không gió hiện nó cái gì cũng hiện trong đó à thể hiện phật tánh nó bao trùm thì đây nè hiện tượng sanh diệt ở trong tánh giác tất cả những gì nó sanh diệt ở trong cái biết của mình phải không mình buồn biết buồn không mình hết buồn mình biết mình hết buồn không mình mê theo ai đó mình biết mình mê theo ai không biết người ta bỏ mình đi mình đang đau khổ biết không biết hết rồi tiền còn biết không tiền hết biết không con ao con bệnh biết không giật hộ giật khè biết không biết hết á phải không biết hết già biết không yếu luôn xấu luôn rồi tóc dài tóc ngắn biết không tóm lại nó ở trong này hết ở trong cái biết của mình hết tánh giác luôn sẵn có và bao trùm hết cái hiện tượng có phải không ở trong cái biết không chị, bây giờ núi sập biết không, biết hiện tượng nó đang thay đổi á, rồi núi lửa vung biết không, biết cũng vung ở trong này thôi, cũng vung ngoài phải không, biết hết. Như vậy thì hiện tượng và tánh giác không hề rơi nha, tối đó biết chưa, biết không, biết không. Bây giờ tới câu hỏi số 2 nha. Hay không? Người ta ở trên internet người ta theo dõi hay lắm. Còn ngày á, ngày hôm qua ta vô năm mấy người coi, coi kinh nhã là gì đó. Tối nay coi sẽ đưa cũng sai ta. Tại cũng chưa có đưa lên bây giờ cũng bận. Vậy tới câu hỏi số 2 nè ha. Đó. Câu hỏi số 2 nè. Khi biết thân như quyển, tâm như quyển, sự vật như quyển, bỏ cái thân tâm như quyển này để tu được.